Phần 25 mã 10 phước nghiệp sự Punya Kiriya Quách Thú. Từ Punya hay phước là cái làm cho tâm trong sạch. Cái đó thực sự có nghĩa là thiện nghiệp. Kiriya hay sở tác là cái phải được làm. Quách Thú có nghĩa là nền tảng hay căn bản cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Như vậy, những hành động nào xác định phải được làm vì chúng là căn bản cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Mangala, phúc lành, thì được gọi là phước nghiệp sự. Có 10 phước nghiệp sự là 1. Bố thí, Dana, 2. Trì giới, Sila, 3. Tu thiền, Bhavana, 4. Cung kính, Apachayana, 5. Phục vụ, Quê, Gia, Quắc Chá, 6. Hồi hướng công đức, Bhattidana, 7. Tùy hỷ công đức, Bhatta Numodana, 8. Thính pháp, Thammasavana, 9. Thuyết pháp, Thamma Desana, 10. Tri kiến chân chánh, Ditthi Yukama. 1. Bố thí, Dana. Bố thí là cho ra hay cho theo lối làm ơn để tạo phước. Có hai loại bố thí, đó là 1. Cetana Dana, tư thí hay chủ định thí, và 2. Quách thú Dana, vật thí, dân cúng hay hiến tặng phẩm vật, y phục, chùa chiền, vân vân, được xếp vào loại vật thí. Trong khi thiện ý trong những hành động bố thí này được gọi là tư thí hay chủ định thí, chính cetana này tạo ra những quả lợi ích trong đời này và trong những đời sau, chứ không phải những vật đem ra hiến cúng. Thái độ tâm lý phóng chiếu trên những vật cúng dường này tạo thành những quả lành trong tương lai. Nếu việc cúng dường là thiện và cao quý, thì tư hay cetana cũng vậy. Giải thích thêm, nếu trong khi cúng dường vật thực, thức ăn đặt vào bát đến tăng Sangha, đối tượng nhận thức của thí chủ là vật thực họ dâng cúng và tăng là người họ đang dâng cúng, thì một dòng liên tục của tư cetana sẽ xuất hiện không ngừng trong tâm thức của họ. Chủ ý hay cetana ấy cứ nối nhau sanh và diệt rất nhanh, nhưng không biến mất hoàn toàn. Những năng lực do cetana tạo ra nằm ngầm trong tâm thức, để sau đó sẽ cho những quả báo tương xứng. Về nghiệp lực ngủ ngầm trong dòng tương tục, tâm thân hay danh sắc, xem lại phần nói về nghiệp. Cứ tính rằng có hơn 1 tỷ đơn vị sát na tâm sanh và diệt trong một cái búng tay. Ta có thể hình dung ra cường độ xuất hiện của cetana lớn biết bao nhiêu trong suốt một buổi lễ đặt bát cho chư tăng kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Vật thí và người thọ nhận thúc đẩy cetana thêm mạnh mẽ. Mặc dù những vật cúng dường như vật thực để bát và người thọ nhận vật thực ấy không thể đi theo thí chủ sang đời sau và mang lại lợi ích, song chúng chắc chắn sẽ giúp để thúc đẩy một cetana tư tâm sở nhạy bén hơn trong tâm thí chủ. Chẳng hạn, cúng dường vật thực được sửa soạn đặc biệt đến chư tăng sẽ khơi dậy một cetana hay chủ ý mãnh liệt, trong khi cúng dường vật thực bình thường chỉ khởi lên một cetana yếu ớt. Lại nữa, bố thí đến người thọ nhận xứng đáng tạo ra cetana mạnh mẽ, trong khi bố thí đến người thọ nhận tầm thường chỉ gợi lên một cetana yếu ớt. Theo cách này, vật cúng dường hay vật thí và người thọ thí có thể thúc đẩy một chủ ý cetana mạnh mẽ trong tâm của người bố thí. Số lượng vật thí khác nhau cho quả khác nhau. Công sức bỏ ra để thực hiện việc cúng dường hay bố thí với những số lượng vật phẩm khác nhau có thể cho ra những quả khác nhau. Về những nỗ lực nhiệt thành trong việc tìm kiếm một số lượng lớn vật thí sẽ làm phát sinh một chủ ý hay cetana mạnh mẽ. Trong khi tìm kiếm chỉ một số lượng nhỏ vật thí, đương nhiên sẽ đòi hỏi ít nỗ lực hơn và cetana tương ứng sẽ ít hơn. Lại nữa, trong việc chuẩn bị cho một số lượng lớn vật thí, tư tiền hay chủ định trước lúc bố thí, vì thế sẽ to lớn vô cùng. Do đó, nếu đem so sánh các cetana hay chủ ý trong việc bố thí với số lượng lớn và số lượng nhỏ, thì hiển nhiên rằng cetana trong việc bố thí với số lượng lớn sẽ nhiều hơn. Như vậy, bố thí với số lượng lớn và nhỏ sở dĩ cho quả báo khác nhau là do thời gian tồn tại của cetana trong mỗi trường hợp. Nếu như cuộc bố thí được thực hiện một cách rộng rãi và hào phóng, thì cetana cũng sẽ rộng rãi và hào phóng như vậy. Trong thời gian bố thí, tư hiện hay chủ ý trong khi bố thí cũng sẽ tương xứng với cuộc bố thí đó. Sau khi cuộc bố thí đã làm xong, tư hậu hay chủ ý sau khi bố thí cũng sẽ có cùng mức độ kể trên. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến cuộc bố thí này, những trạng thái tâm như vậy xảy ra rất thường trong cuộc đời chúng ta. Bố thí hào phóng nhưng cetana sơ sài. Một số thí chủ cúng dường vật thực, nhà cửa, y áo chỉ có tính cách nghi thức hoặc qua loa chiếu lệ. Nếu làm như vậy, mặc dù của bố thí có thể là hào phóng và rộng rãi, song cetana hay tâm tư của họ lại không tương xứng với nó. Họ không cảm thấy hoan hỷ vì thiện nghiệp đã được làm với chủ ý ít ỏi. Do đó, chỉ số lượng hay chất lượng của vật thí thôi thì cũng không thể quyết định tính chất hào phóng của người bố thí được. Khi vua Duttagamani Appaya sắp lâm chung, Ngài không cảm thấy hoan hỷ nhiều trong phước sự xây dựng ngôi đại tháp Maha Setiya của mình, mà lại cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhớ lại việc phước nhỏ nhoi của việc cúng dường bữa ăn đến vị sư là bậc A-la-hán ở trong rừng. Xem lại tích truyện này ở trang 246. Do cetana mạnh liệt ấy, Ngài được tái sinh lên cung trời Đâu Xuất Tusita. Bởi thế, hãy nhớ rằng chỉ có cetana chủ ý mới quyết định số phận của bạn, không phải số lượng hay giá trị của những món quà bạn đã dâng tặng. Cetana hay chủ ý được xem là quan trọng hơn sự hào phóng của bạn trong cuộc bố thí. Bố thí cũng giống như gieo hạt giống. Người nhận là thửa ruộng, người thí là nông gia, vật thí tựa hạt gieo, lợi ích trong tương lai là quả. Trong Ngạ Quỷ Sự, Beta Quách Thú, một tác phẩm kinh điển Pali có nói, người thọ nhận của bố thí cũng giống như mảnh đất, thí chủ là người làm ruộng, của cúng dường hay bố thí là hạt giống đem theo, đem gieo, những lợi ích tích chứa lại sau đó trong suốt kiếp luân hồi là hoa trái sanh ra từ những cây đó. Ở đây có thể mô tả chi tiết hơn như thế này. Trong nông nghiệp, loại đất tốt hoặc xấu sẽ quyết định năng suất hay hoa lợi của vụ mùa. Tương tự, đức chánh trực và cao quý của người thọ nhận sẽ quyết định tính chất của quả báo. Ví như sinh lực của hạt giống đem gieo sẽ quyết định sự phát triển và năng suất của cây như thế nào. Ở đây sự thanh tịnh của vật cúng, quà tặng, những vật ấy có kiếm được bằng chánh mạng hay không, và số lượng của nó sẽ quyết định tính chất của quả báo như vậy. Ví như người nông dân phải chuẩn bị cày bừa thửa đất của họ đúng cách trước khi đem gieo hạt giống để bảo đảm có được một vụ mùa đạt năng suất, người bố thí cũng phải có tư tiền hay chủ ý trước khi bố thí như vậy. Kết quả sẽ tùy thuộc vào sức mạnh liệt của tư tiền này của họ. Người nông dân cần phải làm cỏ và tưới nước thừa đất của họ. Chỉ khi đó cây cối mới phát triển. Cũng theo cách đó, người bố thí cần phải thường xuyên nhớ lại việc làm phước của mình và cảm thấy thỏa thích đối với phước sự ấy. Tư hậu hay chủ ý sau khi bố thí này của thí chủ sẽ quyết định tính chất của quả báo. Nếu người nông dân do thiếu hiểu biết làm hư hoại mầm non và cây giống đã trồng, họ sẽ không thể nào hưởng được thành quả lao động của mình. Tương tự như vậy, nếu người bố thí cảm thấy hối tiếc sau khi đã làm, nghĩ rằng lẽ ra ta không nên bố thí, họ sẽ không thọ hưởng được thiện quả do tư hậu yếu ớt này của họ. Mặc dù đất và hạt giống đều ở trong tình trạng tốt, việc gieo trồng cũng phải được làm đúng mùa tiết, đúng thời vụ để có thể gặt được một vụ mùa chắc chắn. Cũng thế, bạn nên bố thí đến người thiếu thốn, đúng thời và đúng chỗ. Bố thí như vậy chắc chắn sẽ đem lại những kết quả tốt nhất. Trên đây là những bài học và hướng dẫn có giá trị liên quan đến việc bố thí Dana rút ra từ ngạ quỷ sự Peta Quách Thú. Vì thế, trong việc bố thí, chọn lựa đúng người thọ nhận, đúng thời gian và nơi chốn rất quan trọng. Bố thí phải được làm với một cái tâm tràn đầy hoan hỷ và thiện ý. Hơn nữa, bạn cũng không nên bố thí với quan niệm được giàu sang, vì một mong ước như vậy luôn đi kèm với tham ái. Chủ ý hay tư của bạn cần phải được trong sạch đến mức có thể. Người thọ nhận cũng quyết định tính chất của quả. Trong ngạ quỷ sự nói rằng, người thọ nhận của bố thí tựa như thửa ruộng mà hạt giống được gieo. Đất trồng trọt nói chung có ba hạng, rất phì nhiêu, không tốt lắm và xấu. Người thọ nhận cũng thế, có ba hạng khác nhau. Ví như đất không cỏ sẽ cho năng suất cao như thế nào? Người thọ nhận nếu không có tham sân si cũng thế, thí chủ sẽ hưởng được nhiều lợi ích hơn. Ví như một cánh đồng được bón phân đầy đủ và làm cho thật phì nhiêu chắc chắn sẽ đem lại một vụ mùa bội thu thế nào, thì những quả lành cũng sẽ dồn vào cho thí chủ như vậy khi người thọ nhận là người có giới đức và trí tuệ. Bố thí có ý định dâng đến tăng Sanghika Dana. Sanghika Dana là một từ Pali có nghĩa cúng dường vật thực và các vật dụng, tứ vật dụng khác đến Sangha hay tăng chúng, những vị đệ tử Phật nói chung. Giả sử bạn tặng một số tiền cho một hội đoàn nào đó, tất cả mọi thành viên giàu hay nghèo của hội đoàn đều có quyền đối với số tiền đó. Tương tự, nếu bạn cúng dường một bát vật thực hay một bộ y kasa đến tăng Sangha, thì mọi người trong tăng đều có quyền đối với những vật cúng dường đó. Bạn không cần phải đi khắp thế gian để cúng dường đến tăng. Tóm lại, hành động dâng cúng đến bất cứ vị sư nào thuộc tăng, nói chung sẽ tự động có ý nghĩa là tăng thí. Mọi thành viên trong tăng đều có quyền đối với những vật cúng dường ấy. Làm thế nào để phóng chiếu thiện ý của mình? Trong việc cúng dường đến tăng, tăng thí, tâm của thí chủ phải hướng đến tăng nói chung. Mặc dù bạn đọc thành lời Sanghasa Demi, con xin cúng dường đến tăng, song nếu trong tâm bạn nghĩ đến một vị sư đặc biệt nào hay một ngôi chùa đặc biệt nào, thời bố thí của bạn không còn là tăng thí nữa. Cúng dường vật thực đến bất kỳ vị sư nào đi khất thực hàng ngày hay cúng đến một vị sư nào đó do tăng chỉ định, chỉ có thể được xếp vào tăng thí thực sự khi tâm người thí chủ thực lòng hướng đến toàn thể tăng chúng. Thái độ tâm lý trong khi cúng dường. Người Phật tử đức hạnh có niềm tin lớn nơi Đức Phật, mong muốn những lời dạy của Ngài được trường tồn và sự kế thừa liên tục của chư tăng. Những người hiền thiện đang làm bổn phận duy trì sự thịnh vượng và thuần khiết của giáo pháp, nên hộ trì cho tăng bằng cách thường xuyên cúng dường vật thực đến chư sư. Tuy nhiên, để thành tựu tăng thí, trong khi chuẩn bị vật cúng dường, người Phật tử phải gạt bỏ bất kỳ sự dính mắc nào như đây là thầy Sayado ta, đây là vị sư ta quý mến. Thay vào đó, tâm phải hướng đến toàn thể tăng khi cúng dường, đồng thời nói lời Sanghasa Demi, con xin cúng dường vật thực này đến tăng, con xin cúng dường vật thực này đến tăng. Khi bố thí được thực hiện hàng ngày với thái độ như vậy, nó mới trở thành tăng thí đích thực. Bữa ăn mời thịnh cũng có thể trở thành tăng thí. Đến một ngôi chùa gần nhất, người Phật tử tác bạch trước vị sư có trách nhiệm ở đó bằng cách nói: Bạch Ngài, con xin được cúng dường vật thực tại nhà ngày mai lúc 6 giờ sáng. Xin Ngài từ bi sắp xếp cho con một vị sư hoặc hai ba vị sư tùy từng trường hợp đến dự bữa ăn. Khi tắc bạch, thí chủ không nên đề cập kể cả Ngài hoặc kể cả vị sư trưởng vào đó. Và trong lúc chuẩn bị cho bữa cơm cúng dường ngày mai, tâm thí chủ nên hướng đến toàn thể tăng, chứ không đến một vị sư hay ngôi chùa đặc biệt nào, đồng thời lặp đi lặp lại câu Sangatsa Demi, con xin cúng dường vật thực này đến tăng. Sáng hôm sau, khi vị sư đến thọ thực, thí chủ không nên cảm thấy thất vọng nếu đó là vị sư nhỏ hạ hoặc ở địa vị thấp. Thí chủ phải tự nhắc mình, cúng dường này không phải đặc biệt làm cho vị ấy, nó được tác ý dâng đến toàn thể tăng mà, và thực hiện việc cúng dường với lòng tôn kính và nhiệt thành thực sự. Nếu vị sư đó đến thọ thực lại chính là vị sư trưởng, thí chủ cũng không nên cảm thấy mừng quá, và nên tự nhắc mình rằng cúng dường này không phải được làm đến vị sư trưởng mà đến toàn thể tăng, trong đó vị ấy chỉ là một thành viên. Như vậy, nếu bạn có thể hướng tâm đến toàn thể tăng, thời cúng dường đến một vị sư do tăng chỉ định cũng được kể là tăng thí Sangika Dana, thiện ý của một người thí chủ. Xưa có một vị sư giới hạnh bê bối, bị hầu hết các Phật tử và thí chủ không ưa, được tăng chỉ định thay mặt cho tăng đi dự trai tăng. Song người thí chủ không cảm thấy thất vọng. Sau khi đã hướng tâm mình đến tăng nói chung, ông cúng dường vật thực và các vật dụng khác đến vị sư này một cách kính trọng. Ông đối xử với vị ác sư như thể chính y là Đức Phật vậy, nghĩa là rửa chân khi y đến, mời y ngồi trên chỗ có ướp nước hoa thơm ngát và bên trên có lồng che hằng hoi. Vì tâm ông luôn hướng đến tăng nên cuộc thí của ông có đủ điều kiện như một tăng thí cao quý, mặc dù người thọ nhận là một ác sư. Chúng ta hãy xem tiếp, để ý thấy thái độ tôn kính của vị thí chủ này dành cho mình. Vị tỳ khưu xấu tưởng đã tìm cho mình một người hộ độ nhiệt thành rồi. Chiều hôm ấy, vị sư cần sửa chữa lại một ít đồ đạc trong chùa. Vì thế, ông đến nhà người thí chủ để mượn cái cuốc. Lần này, người thí chủ đối với ông không còn kính trọng nữa. Anh ta dùng chân hất cái cuốc và nói một cách khiếm nhã, này, những người hàng xóm hỏi anh về hai thái độ cư xử khác nhau mà anh dành cho vị ấy. Anh trả lời rằng, buổi sáng lòng tôn kính của anh được hướng đến tăng chứ không phải đến một vị sư cá biệt nào cả. Còn về thái độ thô lỗ của anh vào buổi chiều, anh bảo là dành cho vị ác sư, như một cá nhân không đáng đảnh lễ hay tôn kính mà thôi. Bài học rút ra ở đây là khi thực hiện việc cúng dường, bạn nên phóng chiếu tâm mình trên toàn thể tăng, nhờ thế bố thí của bạn mới được kể là tăng thí. Quả báo khác nhau tùy theo tăng thí, mặc dù bạn cúng dường đến một, hai hoặc nhiều vị tỳ khưu, song nếu bạn chọn họ theo cách cá nhân, thời bố thí của bạn trở thành cá nhân thí, Pugalika Dana. Khi làm như vậy, dù cho bạn có cúng dường vật thực đến cả ngàn vị sư, bạn cũng chỉ đang làm việc bố thí theo cá nhân hay cá nhân thí mà thôi. Ngoài trừ cúng dường đặc biệt dâng đến Đức Phật và chư vị độc giác Phật, tăng thí được xem như thắng xa mọi hình thức thí khác. Khi chúng ta nói tăng thí, các vị A-la-hán cũng được kể trong đó. Còn trường hợp cá nhân thí, các vị A-la-hán có thể hoặc không thể được kể trong đó. Vì thế, chúng ta có thể suy ra một cách chắc chắn rằng tăng thí có nghĩa là cúng dường đến các vị tỳ khưu, thánh thiền nhất. Trong khi cá nhân thì cần phải chọn lựa cẩn thận vị tỳ khưu thọ nhận. Đến đây hoàn toàn hợp lý để có thể kết luận rằng tăng thí có năng lực mạnh mẽ hơn và đem lại lợi ích nhiều hơn cá nhân thí vậy. Cúng dường đến Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, những người có tâm tính thành được đặc ân cúng dường đến từ thân Ngài. Song ngày nay Đức Phật không còn ở với chúng ta nữa. Vì thế, Chúng ta phải học từ nơi kinh sách cách nào để cúng dường hết lòng mình đến Đức Phật. Trước tiên bạn phải sửa soạn vật thực cúng dường đủ cho một vị tỳ khưu và đặt vật thực trước tượng Đức Phật. Nếu gần đó không có tượng Đức Phật, bạn có thể mường tượng hình ảnh Đức Phật với lòng tôn kính và cúng dường vật thực đến hình ảnh đó. Cần nhớ là bạn phải hướng cetana hay chú ý của bạn vào tự thân Đức Phật. Sau khi cúng dường xong, bạn có thể cho vật thực ấy đến một Phật tử đang công quả, giữ gìn sạch sẽ khu vực ngôi chùa hay tháp đó. Có thể người ấy là cư sĩ hay một vị sư, một người làm công quả giữ bát quan trai giới, có thể ăn vật thực cúng Phật đó trước khi làm việc. Nếu như giờ ngọ, 12 giờ trưa chưa đến, vào những dịp lễ long trọng, nếu bạn muốn cúng dường vật thực đến chư tăng do Đức Phật dẫn đầu, cũng áp dụng cách thức như trên để thực hiện việc cúng dường đến Đức Phật. Trường hợp cúng dường Ikasa đến Đức Phật cũng thế, cần phải giữ thái độ như trên. Các vị sư công quả ở ngôi chùa hay tháp ấy được quyền thọ dùng những bộ y cúng dường đó. Một điều bạn phải thận trọng là các phẩm vật như hương, hoa, nhang, đèn và nước tại chùa hay tháp không nên để thành một mớ hỗn độn trước các tượng hay hình ảnh Đức Phật. Bố thí của bạn phải được làm với sự gọn gàng tươm tất. Chỉ lúc đó bạn mới có được những quả lành trong đời này hoặc đời sau, và các kiếp sống tương lai của bạn mới được trong sạch, không sai sót. Làm thế nào để tỏ lòng tôn kính từ xa? Thường thường hầu hết Phật tử tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến hình tượng Đức Phật trong nhà riêng của mình, vì họ không có đủ thời gian đi đến chùa hay tu viện hàng ngày. Đã từng có những tranh luận về điều không biết làm như vậy có phước hay không, vì chúng ta đã biết rằng yếu tố quyết định phước hay không phước là cetana, thiện chí của bạn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tin chắc rằng việc làm ấy sẽ đem lại những lợi ích lớn. Nếu chủ ý hay tư của bạn được hướng đến Đức Phật, dứt khoát nó phải là tư thiện. Vì thế không có lý do gì lại không có phước. 108 đại kiếp Kappa trước, Đức Phật Atthadasi đạt đến sự giác ngộ. Một hôm, một người thiện nam nhìn thấy Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài phi hành qua hư không bằng năng lực thần thông. Anh ta liền thiết lễ cúng dường hương hoa từ đằng xa. Do thiện nghiệp này, trong hàng ngàn kiếp, anh ta chẳng bao giờ phải tái sinh vào bốn ác đạo và trở thành một bậc A-la-hán trong thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta với tên là Desapujaka Thera, trưởng lão Desapujaka, tư tiền, tư hiền, tư hậu. Mọi hình thức bố thí cần phải có ba loại cetana, tư hay chủ ý, đó là tư tiền, puppa cetana, tư hiện, muncha cetana và tư hậu, apara cetana. Tư tiền, thiện ý khởi lên trong lúc đang tìm kiếm và chuẩn bị cho cuộc bố thí là tư tiền. Cetana hay tư của bạn phải thoát khỏi sự kiêu mạn hoặc ích kỷ, như là ta là người xây dựng ngôi chùa này, ta là thí chủ của tu viện nọ, ta là thí chủ của những vật cúng dường kia, vân vân. Trong khi sửa soạn cho công việc bố thí, bạn và những người trong gia đình không nên để xảy ra cãi vã do bất đồng ý kiến với nhau. Bạn cũng không nên do dự trong việc thực hiện điều thiện một khi đã quyết định làm. Nếu bạn cảm thấy thích thú và hân hoan trong suốt lúc chuẩn bị này, bạn có thể yên chí rằng tư tiền trong sạch chân thành sẽ thắng thế. Tư hiện, muncha cetana. Thực ra chữ muncha có ý nghĩa là từ bỏ, do đó muncha cetana là tư hiện hay cho ra bố thí. Chẳng hạn như trong hành vi bố thí thức ăn, hay tư hay thiện ý khởi lên khi người ta đang làm công việc bố thí đến người thọ nhận, hoặc trong hành vi bố thí bằng cách ra lệnh, tư hay thiện ý khởi lên vào lúc người ấy nói, tôi bố thí, được gọi là Muncha Setana hay Tư Hiện. Vào sát na Tư Hiện này, nếu bạn có thể ngăn được những tâm bất thiện không cho khởi lên, hoặc tránh được sự dính mắc vào người thọ nhận, hoặc bố thí một cách rộng rãi, không mong đợi một sự đáp trả nào của người thọ nhận, bạn có thể yên chí rằng Tư Hiện hay thiện ý từ bỏ của bạn đã khởi sanh với sự trong sạch. Tư hậu, Apara Setana. Setana hay tư thứ ba này vốn khởi lên sau khi đã hoàn tất việc làm phước, là niềm sung sướng của sự hoàn thành mà bạn thọ hưởng. Vì đã làm được một hành vi đạo đức, bạn cảm thấy hoan hỷ đối với thành tựu của mình, luôn luôn nhớ lại nó và ước mong sớm được lặp lại việc làm ấy. Đây là lúc tư hậu Apara Setana của bạn đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, sau khi làm việc phước xong, tư hậu của bạn cũng có thể bị ô nhiễm nếu bạn cảm thấy không hài lòng với số tài sản đã mất trong cuộc bố thí, hoặc cảm thấy thất vọng đối với vị trụ trì mà bạn vừa dâng cúng một ngôi chùa. Và bạn có thể suy nghĩ, lẽ ra ta không nên làm việc từ thiện đó. Nếu bạn có ý nghĩ như vậy, chẳng những tư hậu của bạn bị ô nhiễm, mà bạn còn phát triển một thái độ sân hận bất thiện nữa. Cảnh giác, xây chùa, tạo tháp v.v. là bố thí có tầm mức to lớn. Cũng có những hình thức bố thí tầm mức nhỏ hơn, như khi bạn dâng cúng vật thực, y áo cho chư sư, hoặc khi bạn đem thức ăn, nước uống cho người thực sự đang cần. Trong việc bố thí có tầm mức to lớn, bạn có thể gặp phải sự cản trở từ chính nội tâm bạn, cũng như từ những yếu tố hiểm độc bên ngoài. Do đó, nếu bạn muốn thực hiện một cuộc bố thí có tầm mức to lớn, bạn không nên tự mình dự định mà cần phải tìm lời khuyên từ nơi bạn bè hoặc những bậc thầy hiểu biết. Chỉ khi đó bạn mới có được những người thọ nhận xứng đáng với cuộc bố thí của bạn. Chọn một người thọ nhận dĩ nhiên không đến nỗi quan trọng như vậy. Nếu bố thí với mức độ nhỏ, ngay cả cho con vật ăn cũng có phước riêng của nó. Yếu tố quyết định trong việc bố thí là phải có thái độ đúng đắn, cố gắng thực hiện những cuộc bố thí đến tăng hay tăng thí bất cứ khi nào bạn có thể làm được. Đừng bao giờ dính mắc vào những vật dụng mà bạn có ý định bố thí. Hãy để cho tâm bạn tràn ngập với sự xả ly hoàn toàn các sở hữu vật chất mà bạn đã dành riêng cho việc bố thí. Thái độ này được gọi là Mukta Chagi, thí xả giả. Mutta có nghĩa là xả ly một cách hào phóng, và Chagi là người có thói quen bố thí. Vì thế, những người làm việc bố thí nên ghi nhớ trong tâm rằng chớ để bị dính mắc vào người thọ nhận, chớ để bị dính mắc vào vật bố thí, chớ bố thí với tâm mong cầu đời sống xa hoa vật chất trong cõi người và cõi trời, phước báu nhân thiên, mà chỉ với ước nguyện cao quý muốn đạt được hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. Điều này sẽ làm cho bạn trở thành một người thí chủ lý tưởng. Phân loại các thiện nghiệp Kusala. Trong các tâm sở thiện Cetasika, chúng ta biết vô tham Alopa, vô sân Adoja và vô si Amoha là các nhân thiện hay cội gốc của thiện, giống như cội gốc của một cái cây nuôi nấng toàn bộ cơ thể cây được khỏe mạnh như thế nào. Ba gốc thiện này cũng vậy, làm cho các tâm và tâm sở thiện tăng trưởng và phát triển như thế ấy. Do đó, tâm thiện có thể phân thành hai loại: tâm thiện nhị nhân, tức tâm thiện kết hợp với hai nhân hay gốc vô tham và vô sân; còn tâm thiện tam nhân là tâm thiện kết hợp với cả ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Tâm thiện nhị nhân. Khi một người nuôi dưỡng một tâm thiện với vô tham và vô sân, thời tâm thiện của người ấy là tâm thiện nhị nhân. Trong 10 loại phước nghiệp sự, chánh kiến là tin và hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp. Sự hiểu biết đúng đắn hay chánh kiến này còn được gọi là Kammasakata Jnana, nghiệp tác trí. Nếu một đứa bé hay một người thiếu trí, không biết gì về nghiệp và quả của nghiệp, đem cho người nghèo khó một vật gì, họ cũng cảm thấy một niềm hân hoan nào đó khi làm như vậy. Song sự hoan hỷ ấy không đi kèm với nghiệp tác trí, tức không hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, do đó không có vô si trong tâm thiền của họ. Vì chỉ có hai nhân vô tham và vô sân, nên một tâm thiền như vậy được đặt tên là tâm thiền nhị nhân. Ngày nay, nhiều người Phật tử làm việc từ thiện và đặt bát cho chư tăng theo thói quen mà không có sự hiểu biết đúng về nghiệp và quả của nghiệp. Tâm bố thí như vậy chỉ gọi là tâm thiện nhị nhân. Ngay cả một người có học, nếu làm các việc thiện một cách qua loa chiếu lệ, thiện tâm của họ cũng rơi vào cùng phạm trù như thế. Tóm lại, mọi thiện sự nếu làm không có trí tuệ đều được sắp vào loại thiện nhị nhân cả. Tâm thiện tam nhân. Một tâm thiện kết hợp với ba nhân vô tham, vô sân và vô si được gọi là tâm thiện tam nhân. Mọi thiện sự nếu làm với nghiệp tác trí Kammasakata Jnana đi kèm, tức là làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đều nằm trong phạm trù này. Ngày nay nhiều người Phật tử có học thức làm các thiền sự vì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, cũng như vì cha mẹ và các bậc tôn trưởng của họ với thái độ rất tốt, bởi lẽ tâm họ kết hợp với sự hiểu biết rõ ràng về những quả lợi ích trong vòng luân hồi, nên thiền nghiệp của họ trở thành thiền tam nhân. Nếu bố thí được làm với tư duy minh sát, những vật chất này thực ra chỉ là các tổng hợp sắc và chúng mang tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Thời không cần phải nói, một tâm trạng bố thí như vậy chắc chắn phải là tâm thiện tam nhân cao quý của nó rồi, cao quý nhất của nó rồi. Do đó, điều thiết yếu là các bậc cha mẹ và huynh trưởng nên dạy cho con em mình hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, cũng như sự hiểu biết cơ bản về tính chất vô thường, khổ và vô ngã trước khi làm những việc phước và trước khi chia sẻ những phước báu có được, hồi hướng công đức. Thiền nghiệp cao thượng và thiền nghiệp hạ liệt. Trong từ vựng Pali, Ukkata có nghĩa là cao thượng, còn Omaka có nghĩa là hạ liệt. Nếu các tâm thiền nhị nhân và tâm thiền tam nhân được vây quanh bởi những trạng thái thiền vào lúc khởi lên của tư tiền hoặc vào lúc khởi lên của tư hậu, nghiệp đó được xếp vào loại thiền nghiệp cao thượng. Còn nếu chúng bị vây quanh bởi những trạng thái tâm bất thiện, thời nghiệp ấy được xếp vào loại thiền nghiệp hạ liệt. Khi chúng ta nói được vây quanh bởi những trạng thái tâm thiện hay bất thiện, là muốn nói tới những trạng thái tâm nào liên hệ trực tiếp với thiền nghiệp đã làm. Nếu những trạng thái ấy không liên quan đến thiền nghiệp đã làm, chúng ta không thể nói có sự kèm theo của thiền nghiệp hay bất thiền nghiệp được. Giả sử một Phật tử ngay trước khi thực hiện một cuộc bố thí lớn thì phẫn nộ với con nợ và đòi kiện anh ta, dĩ nhiên đây là sân bất thiện. Nhưng nếu cơn giận không ảnh hưởng đến cuộc bố thí và anh ta vẫn cảm thấy hoan hỷ sau việc làm phước, thời sân bất thiện phát sinh do sự giận dữ trước đó không còn gây ảnh hưởng đến bất lợi đến tính chất của tâm thiền bố thí của anh ta. Tóm lại, chúng ta có thể nói các thiền nghiệp tam nhân cao thượng là những thiền nghiệp được làm với cả hai tư tiền và tư hậu, tức trước và sau lúc làm việc thiện đều có chủ ý tốt. Nếu một trong hai cetana, tư tiền và tư hậu này vắng mặt, nghiệp đó trở thành thiền nghiệp tam nhân hạ liệt. Nếu cả hai cetana đều vắng mặt, thời nghiệp ấy thuộc vào loại thiền nghiệp tam nhân hạ liệt hơn nữa. Tương tự, thiền nghiệp nhị nhân cao thượng và thiền nghiệp nhị nhân hạ liệt cũng phải hiểu như vậy. Đối với các thiền sự khác như trì giới, cung kính, phục vụ, vân vân, chúng ta cũng có các phạm trù tư tiền, tư hiện và tư hậu của loại thiền nghiệp nhị nhân và tam nhân và của loại thiền nghiệp cao thượng và hạ liệt y như vậy. Yếu chỉ 1. Một thiện sự được làm với sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp là thiện nghiệp tam nhân. Hai, nếu sự hiểu biết này vắng mặt, nó trở thành thiện nghiệp nhị nhân. Ba, nếu một thiện nghiệp được đi trước và nối tiếp sau bởi các tâm thiện, thì đó là thiện nghiệp cao thượng. Bốn, nếu tâm bất thiện phát sinh trước và sau một thiện sự, đó là thiện nghiệp hạ liệt.